thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhường lời cho chị Bảo Trân.
Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi và anh Hướng Dương.
Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị Bảo Trân.
Thưa anh Hướng Dương, anh có ghi nhận như thế nào trước việc Cộng sản Việt Nam xông vào tận cung thánh khi Đức Tổng Giám mục Hà Nội đang dâng thánh lễ?
Vâng, thưa chị cùng quý thính giả, sự việc nghiêm trọng trên đã xảy ra vào trưa hôm 20 tháng 2 tại giáo xứ Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trong khi Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội là Giuse Nguyễn Văn Thiên đang cử hành thánh lễ đồng tế với các linh mục khác, thì bất ngờ có hai người đàn ông mặc áo mưa, bịt mặt, tự xưng là cán bộ thị trấn Vụ Bản xông lên tận cung thánh và yêu cầu giải tán thánh lễ. Đức cha Thiên khi ấy đang ngồi, một vị linh mục khác đang thực hiện nghi lễ chuẩn bị ban bí tích thánh thể cho giáo dân. Đối với người Công giáo và trong một buổi thánh lễ, đây là bí tích và khoảnh khắc thiêng liêng quan trọng nhất. Tuy gặp diễn biến bất ngờ nhưng cộng đoàn phụng vụ vẫn giữ được sự trang nghiêm. Một số linh mục đồng tế và một số giáo dân đã can thiệp yêu cầu hai tên cán bộ này ra ngoài. Cách đây 3 tuần, linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh đã bị một người đàn ông chém chết khi đang ngồi tòa giải tội. Có thể thấy bạo quyền Cộng sản đang đẩy nhanh tiến trình thâu tóm giáo hội, biến giáo hội Công giáo thành công cụ phục vụ guồng máy cai trị như đã thành công đối với giáo hội Phật giáo.
Và trong một diễn biến khác, hôm 18 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tại Thành Hồ đã hoàn tất bản cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hoài Nam với tội danh chống tiêu cực. Anh có suy nghĩ gì trước việc này?
Đúng như chị vừa nói, vào ngày 18 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tại Thành Hồ đã hoàn tất bản cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hoài Nam với tội danh cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ông Nguyễn Hoài Nam bị bắt vào ngày 3 tháng 4 năm 2021. Trước khi bị bắt, ông là phóng viên, cộng tác viên cho tờ Thanh Niên, Pháp Luật và một số tạp chí khác. Nguyễn Hoài Nam là một trong số ít những nhà báo dũng cảm dám tố cáo chống lại những sai phạm tiêu cực, đặc biệt là tệ nạn tham nhũng tại Việt Nam. Ông nổi tiếng vì phanh phui các vụ tham nhũng ở Cục Đường Thủy Nội Bộ, đường dây ăn cắp xăng dầu ở phi trường Tân Sơn Nhất, vụ nước mắm hóa chất. Từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ nên sau này Nguyễn Hoài Nam đã tận dụng những kỹ năng quân sự để xâm nhập, điều tra và thu thập chứng cứ về các đường dây tham nhũng. Trước khi bị bắt, nhà báo này từng giải thích rằng các việc làm của ông một phần tin vào lời kêu gọi chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng.
Trong mấy ngày qua, người dân tại Việt Nam đang vô cùng phẫn nộ trước việc công an Sài Gòn câu lưu người dân để đòi tiền chuộc. Anh vui lòng nói rõ hơn về việc này để quý thính giả của đài được tường tận hơn.
Vâng, thưa chị cùng quý thính giả, cơ quan điều tra công an Sài Gòn vừa ra lệnh truy tố 13 công an thuộc phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú về tội giam giữ người dân để đòi tiền chuộc. Theo tường trình của cơ quan điều tra, trong số bị can nói trên có hai tay trưởng và phó công an phường. Thủ đoạn tống tiền là bắt giam những người vi phạm pháp luật để đòi thân nhân nộp tiền chuộc, sau đó tha bổng mà không hề phạt vạ. Các vụ tống tiền này diễn ra từ năm 2018, khi Phạm Thanh Tuấn được bổ nhiệm vào ghế trưởng công an phường. Đa số những người bị tống tiền là các nghi can dính líu đến buôn bán ma túy, với ít nhất là 51 người đã nộp tiền để được phóng thích.
Chuyển sang lĩnh vực kinh tế, nhà cầm quyền Việt Nam quyết định bán đấu giá kho xăng từ nguồn dự trữ quốc gia. Việc này là sao à?
Theo như tôi được biết, để đối phó tình trạng khan hiếm trên toàn quốc, nhà cầm quyền Việt Nam quyết định bán đấu giá 100 triệu lít xăng từ nguồn dự trữ quốc gia. Theo nhận định của các chuyên gia, số lượng xăng dầu nói trên cũng chỉ đủ sử dụng 2 tuần lễ trong bối cảnh hàng trăm cây xăng trên toàn quốc chỉ hoạt động cầm chừng suốt 2 tháng qua. Trong khi đó, thì một nguồn tin cho biết là nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, nơi cung cấp gần 1/3 lượng xăng dầu tại Việt Nam, sẽ không thể hồi phục công suất trước tháng 5, có nghĩa là không thể đạt mức yêu cầu vào giữa tháng 3, theo lệnh của Bộ Công Thương. Nhà máy Nghi Sơn đang có mức hoạt động vào khoảng 55%, tức là khoảng 20.000 thùng mỗi ngày. Vào 2 tuần trước, Việt Nam đã gia tăng mức nhập cảng lên đến 800 triệu lít xăng dầu nhằm giải quyết cơn khủng hoảng hiện nay.
Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Đáp lời sông núi và chào anh Hướng Dương. Hẹn gặp lại tuần sau.
Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân. Xin hẹn vào tuần tới.